Kiếm đạo độc tôn, chương 1193, Thu thủy kiếm quyết đệ tam thức phá cốt, góc truyện audio.com, kiếm quyết đệ tam thức phá cốt, cùng đạt được thỏa thuận với thánh linh thôn vệ chi đảo, về sau là lúc thực hiện kế hoạch này. Ở bên trong thôn vệ chi đảo, cơ hồ 10 người đi vào thì có đến 9 người không thể đi ra, không phải bọn hắn không muốn đi ra ngoài mà là không có biện pháp nào để đi ra ngoài, dù là không đến mức bị gọi là bóc lột nhưng bọn hắn cũng phải mất 50 đến 60 năm mới có thể cống nạp đủ lượng chân nguyên thủy tinh, không thể ly khai khỏi thôn vệ chi đảo rốt cục là một khổ tận cam lai đối với hắn. Nghe được những lời Diệp Trần nói, tất cả mọi người có thể rời đi, tuyệt đại bộ phận mọi người vui đến phát khóc. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ đến việc mình còn có cơ hội ly khai khỏi đây, mất mấy đời cũng không ra ngoài được. Diệp Trần rất cảm thông cho tâm tình bọn hắn bây giờ, để bọn hắn thoáng hơi bình phục một chút, tiếp tục nói. Thôn phệ chi đảo, vốn là một cái động thiên phúc địa, nhưng sự tham lam đã trở thành bản tánh của Hắc Thủy Liên Minh, chúng coi trời bằng vung, lúc trước Diệp Trần ta cũng bị lừa gạt đi vào. Diệp Trần, ta nhớ được ngươi, ta cũng nhớ rõ, rất nhiều người nhận ra Diệp Trần. Diệp Trần cười cười, nhiều người như vậy nhớ rõ hắn cũng không có gì kỳ quái, khi đó hắn đã đem thôn phệ chi đảo làm ra một mớ hỗn độn, còn ngầm chiếm của Hắc Thủy Liên Minh hơn 200 vạn chân nguyên thủy tinh. Ta đã cùng thôn phệ chi đảo thánh linh thương lượng và đạt được kết quả rất tốt, quy tắc của thôn phệ chi đảo sắp sửa cải biến, tinh cực cảnh tu vi chỉ cần cống nạp 1.000 khối chân nguyên thủy tinh, liền có thể ly khai, mỗi tháng cũng chỉ cần giao cho huyền hoa kiếm các ta 2 khối chân nguyên thủy tinh, linh hải cảnh tu vi 5.000 khối, mỗi tháng giao cho huyền hoa kiếm các ta 10 khối, nửa bước vương giả 1 vạn khối, mỗi tháng giao cho huyền hoa kiếm các ta 20 khối, còn phần dư ra dù nhiều bao nhiêu cũng đều thuộc về các vị. Cho nên, hôm nay nếu các vị rời đi, về sau nếu muốn cũng có thể lần nữa tiến vào, ta tin tưởng không có ai dám nói mình có tài phú quá nhiều, thế nhưng chân nguyên thủy tinh đem so với cực phẩm linh thạch đều muốn chân quý hơn rất nhiều. Diệp Trần, chúng ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi chứ? Có người hỏi lại, Diệp Trần cười nói, ta đã chuẩn bị công bố toàn bộ bí mật thôn phệ chi đảo ra khắp thiên hạ, các ngươi cảm thấy ta sẽ vì lòng tham làm chuyện xấu xa như Hắc Thủy Liên Minh sao? Diệp Trần vừa nói như vậy thì không có ai còn hoài nghi, một khi bí mật của thôn phệ chi đảo được công bố tựu không khả năng tạo thêm sự tình lừa gạt, hơn nữa bọn hắn cũng không tin Diệp Trần bày mưu lừa gạt bọn hắn, nếu không đối phương cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, đem bọn hắn thả ra ngoài. Quy tắc mới tuy đã ban phát ra nhưng người ở bên trong thôn phệ chi đảo vẫn tinh quang chọn giải pháp ly khai, một tên cũng không ở lại, có vài người cũng đến tìm hiểu, tuy nhiên dưới đáy lòng bọn hắn vẫn không quá yên tâm, cảm thấy hay nhất vẫn là đi ra ngoài trước thì tốt hơn. Đối với loại tình huống này, Diệp Trần cũng không nóng nảy khẩn trương, thôn phệ chi đảo tựa như một cái bồn chứa tài bảo, trong thiên hạ không ai là không ham giàu sang, chỉ cần nơi này vẫn liên tục không ngừng sản sinh tài phú thì căn bản không cần lo lắng không có người đến. Trái lại, hắn có chút lo lắng nếu thôn phệ chi đảo sẽ thu hút vào không quá nhiều người. Huyền Hoa kiếm các tổng bộ thiết, góc truyện audio.com, lập tại bên trên thủy tinh đảo, chỗ đó trước kia là nơi trọng địa mà Hắc Thủy Liên Minh dùng để hấp dẫn võ giả khắp nơi. Huyền Hoa kiếm các cùng sở hữu bởi 3 vị các chủ theo thứ tự là Ma Hoa Hoàng, Huyền Hậu còn có Diệp Trần, thủ hạ bên dưới sẽ có những danh xưng như trưởng lão hội, chấp sự đường, tam đại thế lực riêng phần mình phái một nhóm thành viên tới đảm đương chức vụ. Bỏ ra 3 ngày thời gian sau khi Huyền Hoa kiếm các được sáng lập, tất cả nhân sự cũng đều được bố trí đúng chỗ, bắt đầu ngay ngắn trật tự công tác. Bỗng hôm nay, bầu trời bất chợt nổi lên thất thải thiên hoa này tuy hữu hình nhưng vô chất, có thể thấy nhưng lại không thể chạm vào được. Sự tình này chính là có người tiến đã vào sinh tử cảnh, thiên hoa có 7 cánh thể hiện là cấp bậc cao nhất, cũng giống như của Diệp Trần vậy. Hẳn là Tuyết kiếm hầu đây. Diệp Trần từ nơi này nhìn thấy thất thải thiên hoa đã cảm nhận được một cổ băng hàn kiếm ý, nói rõ tiến vào sinh tử cảnh là một gã kiếm khách có tìm hiểu băng chi áo nghĩa, ngoại trừ Tuyết kiếm hầu ra sẽ không có người nào khác phù hợp với sự tình này rồi. Thiên kiếm đại lục, bên phụ cận của Tuyết Hoa kiếm tông có một tòa sơn mạch khổng lồ, giờ phút này đây, phía đông sơn mạch lộ ra một mảnh đất bừa bộn, địa hỏa phun dũng, quanh thân nổi lơ lửng những bông tuyết. Tuyết kiếm hầu hành tẩu tại đây đã làm cả vùng đất bị vỡ ra, địa hỏa nhao nhao bị dập tắt. Thủy Hàn, lại để cho ta nhìn xem thực lực ngươi bây giờ như thế nào. Xa xa, một đạo nhân ảnh kích bắn tới, Tuyết kiếm hầu ngẩng đầu, cung âm thanh nói. Vũ trưởng lão, người này là Tuyết Hoa kiếm tông thái thượng trưởng lão, cấp bậc cao giai vương giả. Dùng một kiếm mạnh nhất của ngươi công kích ta, không cần phải lo lắng đâu, trừ phi ngươi là đỉnh cấp vương giả, nếu không ta sẽ không bị thương đâu. Vũ trưởng lão cười nói. Vâng, Tuyết kiếm hầu nín thở tập trung tư tưởng, một kiếm phát ra. Oanh, giờ phong kiếm ngăn cản, oanh kích khiến vũ trưởng lão lui ra phía sau ba bước, vô số tuyết hoa muốn nổ tung lên phóng thích băng hàn lạnh thấu xương. Tam tinh cao đẳng, không đúng, hẳn là tam tinh đỉnh phong chiến lực. Vũ trưởng lão vốn bị chấn động, liền sau đó là cuồng hỉ, bản thân hắn là tam tinh cao đẳng chiến lực mà tuyết kiếm hầu đang đứng cách đó rất xa lại có thể một kiếm đánh lui hắn, điều đó đã nói rõ chiến lực của đối phương ở cấp độ nào, miễn cưỡng cũng phải đạt đến tam tinh đỉnh phong. Hiện tại cũng đã là tam tinh đỉnh phong chiến lực, về sau chờ áo nghĩa tiến bộ trên diện rộng, chẳng phải là có thể đơn giản đạt tới tứ tinh cấp thấp, thậm chí tứ tinh trung đẳng sao? Kiếm vực của ngươi cũng đã đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới rồi sao? Vũ trưởng lão hỏi thăm, vâng, cũng không tệ. Tuyết kiếm hầu gật gật đầu, ha ha, thật tốt quá, tên Diệp Trần bất quá so với ngươi sớm tiến vào sinh tử cảnh vài ngày, chỉ cần tu luyện tiếp qua vài năm, ngươi hoàn toàn có thể đuổi theo hắn. Vũ trưởng lão cười ha ha, tiềm lực mà Tuyết kiếm hầu biểu hiện ra ngoài, so với Diệp Trần cũng không thua bao nhiêu, tuy nói chưa hẳn cùng đồng dạng với Diệp Trần. Về sau, khi tiến vào sinh tử cảnh, tiến bộ của vương giả sẽ rất thần tốc, ít ra cũng có khả năng đuổi theo hắn. Nhận định như vậy chủ yếu là xem thời khắc tiến vào sinh tử cảnh này, chiến lực đạt tới trình độ nào, nếu như chỉ là góc chuyện audio.com, tam tinh cấp thấp hoặc là tam tinh trung đẳng thì đuổi theo kịp Diệp Trần tựu là điều rất khó khăn, nếu không gặp được thiên duyên thì trên cơ bản e rằng cả đời này cũng không có hy vọng. Dù sao Diệp Trần hiện tại như mặt trời ban trưa, cơ hồ mỗi ngày đều có một cái biến hóa mới, các phương diện tố chất nếu không đạt tới cấp độ đỉnh tiêm thì căn bản không có biện pháp cùng hắn đánh đồng. Một điều lạ nữa lại xảy ra, ngay tại ngày hôm sau khi Tuyết Kiếm Hầu tiến vào sinh tử cảnh, rõ ràng thoáng cái có thêm ba người khác tiến vào sinh tử cảnh. Bất quá động tĩnh mà bọn hắn tạo thành không cường đại như Tuyết Kiếm Hầu, trong ba người chỉ có một người là ngũ thải thiên hoa, hai người khác là tam thải thiên hoa. Nhưng sự tình dị tượng liên tiếp xảy ra như vậy khiến cho tất cả thế lực lớn ở chân linh thế giới bắt đầu cảnh giác, chỉ trong vòng nửa năm đã có tổng cộng 6 người tiến vào sinh tử cảnh, đây thực sự cũng không phải là hiện tượng tốt. Sự tình khác thường tất có sinh ra yêu khí, chẳng lẽ dị tộc đại kiếp nạn muốn đã thực sự sắp mở ra? Đối với dị tộc đại kiếp nạn, đừng nói là vương giả tầm thường, cho dù là phong đế vương giả cũng đều thập phần hoảng hốt. Một khi dị tộc đại kiếp nạn mở ra, đứng mũi chịu sào tựu chính là bọn hắn, phải biết rằng tại thời đại thượng cổ cả chân linh thế giới thiếu chút nữa đã bị đổi chủ chứ đừng nói chi là hôm nay, khi số lượng lục tinh vương giả rải rác không có mấy người, còn thất tinh vương giả thì thời đại này một người cũng không có. Thời gian không đủ rồi, chỉ có thể đi liều thoáng một phát. Một ít cường đại vương giả nhao nhao xuất quan, hoặc là đi sấm vương cấp cấm địa tìm kiếm bảo vật, hoặc là tiến về phía trước tinh không tìm kiếm cơ duyên, bọn hắn trong nội tâm bắt đầu gấp gáp. Huyết Thiên Đại Lục, trên một bình nguyên hoang tàn vắng vẻ, Lôi Linh Vương ta rốt cục cũng luyện thành cấp bậc sinh tử cảnh vương giả rồi. Tay cầm trường đao, Lôi Linh Vương ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình bành trướng. Bước vào sinh tử cảnh mới được xem là khởi điểm tu hành, rất nhiều người cũng biết sự tình này, nếu không bước vào sinh tử cảnh thì cả đời này tương đương với không có tu luyện qua, bởi vì chỉ có đến cấp bậc sinh tử cảnh mới có thể đem một đầu áo nghĩa võ học nguyên vẹn tìm hiểu thông suốt, lúc đó mới có thể hiểu rõ được bản chất thế giới. Trừ việc đó ra, sinh tử cảnh vương giả có tuổi thọ cao tới ngàn năm, còn nếu có thể ly khai sinh trường ở địa phương thế giới khác thì tuổi thọ thậm chí cao tới 10 vạn năm, đem 10 vạn năm so sánh với 300 năm của đời sống linh hải cảnh thì còn tính toán cái gì nữa, liền số lẻ cũng đều không tính đến. Thiên hoa loạn trụy liên tiếp xảy ra cũng không có ảnh hưởng gì đến sự tu luyện của Diệp Trần, hắn đã bắt tay vào sáng tạo Thu Thủy Kiếm Quyết Đệ Tam Thức rồi. Việc đi vào kiếm giới đã giúp cho Diệp Trần thấy được hàng ngàn thứ kiếm thuật, mỗi một chùm kiếm thuật đều đại biểu một loại riêng đối với thể ngộ kiếm, hiện tại trong đầu Diệp Trần đầy ắp các loại kiếm thuật, điều hắn cần phải làm là thông hiểu đạo lý số lượng kiếm thuật vô cùng nhiều đó để sáng tạo ra một thứ kiếm thuật của riêng mình. Ba ngày đi qua, Thu Thủy Kiếm Quyết Đệ Tam Thức đã có hình thức ban đầu. Một kiếm phát ra mượt mà im ắng nhưng uy lực lại đủ sức chặt đứt hết thảy. Góc truyện audio.com Vạn vật, một tuần lễ đi qua, đệ tam thức tiểu thành, chân nguyên quán trú trên thân kiếm, lập tức sinh ra kim sắc kiếm cương, lúc kiếm cương xẹt qua không khí, không có một tia tiếng động vang truyền ra, lực đạo nội liễm cực độ như một dòng nước bạo phát ra lực sát thương ẩn chứa kim khí sắc bén mà đến Diệp Trần cũng kinh hãi không thôi. Dùng đại thành kim chi áo nghĩa cùng đại thành thủy chi áo nghĩa làm căn cơ của kiếm chiêu, quả nhiên không tầm thường. Áo nghĩa đạt đến đại thành đã là một thành tựu cực cao, hai thứ kết hợp lại ẩn chứa trong cùng một chiêu, uy lực tự nhiên gia tăng thành bao nhiêu con số. Đương nhiên, Diệp Trần cũng biết đơn thuần chiêu thức của hắn cũng không có biện pháp cùng so sánh với tuyệt đại bộ phận phong đế vương giả, bởi vì đại bộ phận phong đế vương giả chủ tu áo nghĩa đều viên mãn rồi. Nếu sáng tạo ra chiêu thức mà không thuộc về cao giai áo nghĩa võ học hay tiếp cận đỉnh giai áo nghĩa võ học, ví dụ như Huyền Hậu có Tuyết Mãn Càn Khôn có ẩn chứa hai chủng viên mãn áo nghĩa băng và phong, nếu như không phải dung hợp đủ hoàn mỹ thì tuyệt đối chỉ là cấp bậc đỉnh giai áo nghĩa võ học mà thôi. Nhưng ở đây có thêm sự gia cố của lục giai hủy diệt kiếm ý cùng kiếm vực Diệp Trần chẳng những có thể đền bù cho phương diện xấu này, ngược lại còn có ưu điểm vượt trội. Thời gian như dòng nước trôi qua. Một tháng sau, Thu Thủy Kiếm Quyết đệ tam thức rốt cục đại thành, luận uy lực không sai biệt lắm cùng Bát Quái Diệt Tuyệt kiếm thuật tương đương, cả hai mỗi chiêu mỗi vẻ khác nhau, một cái cận chiến hay viễn chiến đều có thể phát huy ra tuyệt cường chiến lực, một cái thì cần phải kéo khoảng cách ra mới có thể bộc phát ra lực sát thương kinh người, thành tựu này khiến cho Diệp Trần càng thêm hoàn mỹ, không có sơ hở đáng nói. Chiêu này đặt tên là Phá Cốt A, Thu Thủy Kiếm Quyết thức thứ nhất Tàn Nguyệt, thức thứ hai Ngưng Thủy, đệ tam thức Phá Cốt. Phá cốt đại biểu có thể chặt đứt hết thảy, lực công kích siêu cường. Hoàn thành phá cốt Diệp Trần cũng không có rảnh rỗi, bởi vì hắn còn muốn đem hai môn đỉnh giai áo nghĩa võ học mà Hỏa Hoàng lưu lại chuyển hóa thành kiếm pháp của mình. Hỏa Hoàng lưu lại hai môn đỉnh giai áo nghĩa võ học, một là Nhật Diệu Hành Không, một là Thủy Hỏa Vô Tình, trong đó Diệp Trần có ý định nghiên cứu thoáng một chút Thủy Hỏa Vô Tình. Thủy Hỏa Vô Tình tên gọi đúng như ý nghĩa, ẩn chứa thủy chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa. Thủy chi áo nghĩa, Diệp Trần đã đạt đến đại thành cảnh giới, còn hỏa chi áo nghĩa, Diệp Trần đã sớm tìm hiểu rồi, sau khi tiến vào sinh tử cảnh, có thể tùy thời ở vào trạng thái tiên nhân hợp nhất, khiến cho hắn chỉ trong nửa năm đã đem hỏa chi áo nghĩa cũng tăng lên tới đại thành cảnh giới. Trên thực tế, ngoại trừ không gian áo nghĩa cùng mạn chi áo nghĩa, các áo nghĩa mà Diệp Trần tìm hiểu đều đạt đến đại thành cảnh giới, theo thứ tự là kim chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, mộc chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, khoái chi áo nghĩa. Ngoài ra hắn đã từng tu luyện qua ngũ nhạc thần quyền nên cũng đã tìm hiểu qua thổ chi áo nghĩa. Đối với thâm niên sinh tử cảnh vương giả mà nói, một lượng lớn các môn áo nghĩa đạt đến đại thành thì không khó, cái khó nhất chính là đem áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn. Ngộ tính của Diệp Trần cao hơn sinh tử cảnh vương giả bình thường mấy lần, cho nên chỉ qua nửa năm, nhiều môn áo nghĩa đã được hắn luyện đến đại. Góc truyện audio.com, thành, thủy chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau, vậy mà Hỏa Hoàng tiền bối rõ ràng đã đem hai chủng áo nghĩa này dung hợp cùng một chỗ để sáng tạo ra một môn đỉnh giai áo nghĩa võ học. Càng là nghiên cứu thủy hỏa vô tình, Diệp Trần càng cảm thấy kinh ngạc, hắn có cảm giác cái môn thủy hỏa vô tình này một khi chuyển biến thành kiếm pháp uy lực sẽ kinh người vô cùng, dù cho thủy chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa mới chỉ đạt đại thành cảnh giới, nhưng một khi nghiên cứu thành công rồi, uy lực bạo phát đi ra không thể có chỗ thua kém với đỉnh giai áo nghĩa võ học bình thường, uy lực tuyệt đối vượt hơn Thu Thủy Kiếm Quyết đệ tam thức phá cốt gấp mấy lần. Cách chương.